Thần Tọa, chương 1429, rung động che giấu, 2, góc truyện audio.com, thần tiêu trưởng giáo chuyển qua chuyện khác tùy ý chào phúng thị huyết lãnh tụ, nhưng lại để lộ ra một tin tức kinh người. Hắn hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, lập tức chuyển qua nói chuyện khác. Cái chết của 30 chân truyền đệ tử chẳng qua chỉ là bắt đầu. Cứ thế mãi, tất sẽ gây ra đại họa. Khu trục một gã đệ tử thiên tài tiềm lực cực lớn, đối với tông môn quả thực là tổn thất thật lớn, nhưng nếu như không khu trục hắn, tất định là họa trong tông, hai tướng hại, hắn là kẻ yếu. Cho nên cũng không phải vì ngươi mới nhắm vào hắn. Huống hồ, hắn giết hại đồng môn, giết chết hơn 30 tên chân truyền đệ tử chính là chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực theo như tông quy giới luật của bổn môn thì khu trục hắn đã là nhẹ rồi, cũng không tính ủy khuất hắn. Dăm ba câu nói ra tự định giá và cân nhắc của vị trưởng môn nhân này, mọi người lúc này mới chợt hiểu, chỉ cho Lâm Hy là vì chuyện của Tiết Đạo Quang mới bị khu trục nhưng giờ nghe ra tất nhiên có nguyên nhân sâu xa hơn. Thân phận quyết định lập trường. Nghe được lời của trưởng môn nhân, mọi người không biết nói gì, nhưng mà suy nghĩ sâu xa ra cũng có đạo lý riêng, chỉ có thể im lặng. Lâm Hy và thần tử ở Thần Tiêu Tông mọi người đều biết cũng không phải bí mật gì. Bọn người Tiết Đạo Quang tuy nói vì bắt người cướp cuộc nhốt bọn người thượng quan giao tuyết nhưng nếu nghĩ kỹ ra, há không phải là do xung đột giữa hai người chứ? Phàm là loại này, trưởng môn nhân lo lắng cũng tất cả đạo lý riêng, không có lửa sao có khói chứ? Nhưng lý do thoái thác của trưởng môn nhân rơi vào tai thị huyết lãnh tụ chỉ đổi lấy một hồi cười ha ha. Ha ha ha, nói rất hay, nói hay lắm, tốt cho một lý do đường hoàng. Thị huyết lãnh tụ cười to. Để ta giúp ngươi nói ra nguyên nhân chân chính a, ngươi sở dĩ áp chế kẻ này, toàn lực giúp đỡ thần tử thượng vị, nguyên nhân rất đơn giản, vì thần tử là quan môn đệ tử của ngươi thôi. Không đỡ đồ đệ của mình, chẳng lẽ còn đỡ kẻ này sao? Cái gì, thần tử là đệ tử của trưởng giáo, tựa như một quả bom rơi vào hồ, mãnh liệt nổ tung lên. Ở trong Thần Tiêu Tông lâu như vậy, còn chưa từng nghe qua sư phụ của thần tử là ai. Mỗi người đều cho rằng thần tử vô sự tự thông, thật không ngờ, hắn lại là quan môn đệ tử của trưởng môn nhân. Thần tiêu trưởng giáo từ khi chấp trưởng tông môn đến nay, chưa từng thu qua đệ tử. Trước kia cũng từng có nghe đồn, nói trưởng môn nhân muốn thu đồ đệ, kết quả vẫn không giải quyết được gì. Đến nỗi về sau mọi người đều biết trưởng môn nhân sẽ không thu đệ tử. Nghe được trưởng môn nhân là sư phụ của thần tử cảm thấy chấn động nhất chính là các trưởng lão trong tông. Phải biết rằng, dùng địa vị của bọn hắn, rõ ràng cũng không biết được bất cứ chuyện gì. Chấp pháp trưởng lão càng không thể tin được lỗ tai của mình. Làm sao có thể, trên Bạch Ngọc Trường Kiều, Lâm Hy trong nội tâm chấn động, phản ứng đầu tiên chính là không thể nào. Nhưng mà dương mắt nhìn lên, thần tiêu trưởng giáo bình thản ung dung, không chút nào phủ nhận căn bản chính là chấp nhận. Mà ở một bên khác thần tử thần sắc lãnh tuấn, vẫn không nhúc nhích cũng không phản bác. Phản ứng của hai người đã tương đương với gián tiếp cam chịu lời của thị huyết lãnh tụ rồi. Thần tử lại là quan môn đệ tử của thần tiêu trưởng giáo. Lâm Hy trong nội tâm một mảnh sóng to gió lớn, thật lâu không thể dẹp loạn. Vốn dùng cố gắng và thực, góc truyện audio.com, lực của mình có khả năng sẽ được tông phái tán thành, nhưng lại không biết mình muốn khiêu chiến lại là đệ tử của trưởng giáo. Trận bức vua thoái vị này ngay từ đầu đã định sẽ thua rồi, thật sự buồn cười a hát. Lâm Hy tự giễu cười, lần bại này cũng không oan uổng. Tin tức này ở trong đám ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử và chân truyền trong còn gây ra chấn động hơn cả đối với Lâm Hy. Cho tới giờ cũng không ai biết được bí mật này. Phẫn nộ nhất chính là một ít chân truyền đệ tử hy vọng tương lai kéo thần tử xuống ngựa, leo lên trưởng môn đại vị, cảm thụ trong lòng quả thực cực kỳ phẫn nộ. Một người là trưởng giáo tông phái, một người là đệ tử kiệt xuất nhất trong tông, hai người là thầy trò cũng không phải là chuyện khó tiếp nhận, loại đạo lý rõ ràng này vốn rất dễ dàng đoán được. Chỉ là công phu giữ bí mật của hai người thật sự quá tốt, ấn tượng một người lưu cho ngoại giới là chưa từng tuyển nhận đồ đệ cũng sẽ không tuyển nhận đồ đệ, mà người khác thì tuyệt đối không nhắc tới chuyện bái sư. Lúc hai người đường hoàng đi cùng một chỗ, mỗi người đều tưởng rằng thần tử chỉ đi gặp trưởng giáo, chưa từng có người nào nghĩ theo hướng khác. Đã nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng không có ai biết chuyện này. Thần tử quả thực là đệ tử của ta. Thần tiêu trưởng giáo thản nhiên nói, trên mặt không chút gợn sóng, không hề có ý phủ nhận. Bất quá ta lựa chọn hắn, là vì hắn đủ ưu tú. Chỉ có ở trên tay hắn, thần tiêu tông mới có thể phát dương quang đại, mà không phải vì hắn là đệ tử của ta. Ngươi không hiểu những điều này, cho nên ngươi chỉ là lãnh tụ của thị huyết tổ chức mà ta lại là trưởng môn thần tiêu tông. Đây là nguyên nhân năm đó các ngươi thất bại đã nhiều năm như vậy, các ngươi vẫn nhìn không thấu a hát. Một hồi sinh tử ước hẹn lại có thể biến thành thẩm phán với Lâm Hy, cuối cùng lại nhắc lên quan hệ với Thị Huyết tổ chức, càng liên lụy tới bí ẩn năm đó, chuyện này không ai ngờ tới được. Đã đủ rồi, Lâm Hy cười lạnh một tiếng, đột nhiên đứng lên từ Bạch Ngọc Trường Kiều, hắn lúc này mới mở miệng, tất cả mọi người đều lắp bắp kinh hãi, ngay cả Thần Tiêu trưởng giáo cũng không khỏi nhìn qua. Cái gì đủ ưu tú, mạnh được yếu thua, người thắng làm vua mà thôi, cần gì nói đường hoàng như vậy. Ta không biết một người đủ cường đại nhất định có thể phát dương quang đại tông phái không? Nhưng một tông phái vô tình vô nghĩa, mọi sự đều lấy lợi ích làm đầu, cho dù phát dương quang đại thì có thể vinh dự bao nhiêu chứ? Lời này đột nhiên nói ra, không ai ngờ rằng Lâm Hy lại có thể chống đối trưởng môn nhân, trong lúc nhất thời mọi âm thanh đều im tĩnh, lặng ngắt như tờ. Ngay cả Thị Huyết lãnh tụ cũng giật mình nhìn về phía Lâm Hy, lập tức cao hứng cười ha ha. Ha ha, tốt, nói hay lắm. Một tông phái vô tình vô nghĩa, lợi ích chí thượng, cho dù cường đại thì có thể cường đại cỡ nào? Trương Huyền Lãm, ngay cả đệ tử ngươi cũng rõ ràng hơn ngươi đấy. Thần Tiêu trưởng giáo nhíu nhíu mày, lại không nói gì thêm. Dùng thân phận của hắn, mặc kệ Lâm Hy nói gì thì hắn cũng đã rơi xuống hạ phong. Trương Huyền Lãm, đệ tử này các ngươi không cần, ta cần. Lâm Hy, ngươi yên tâm, hôm nay rời khỏi đây ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Xem thử thần tử gì đó lợi hại, hay là chúng ta lợi hại hơn. Thị Huyết lãnh tụ cười to nói. Cách Trương,